Ngoài ra, sách Khôn Ngoan nhiều đoạn hay lắm, chúng ta không có thời giờ thì bây giờ chúng ta mở tới chương 13 coi. Ta đọc thêm một đoạn nữa trước khi ra về. Chương 13 là chương mà tác giả nói nhiều đến việc thờ ngẫu tượng. Và đừng tưởng rằng chuyện thờ ngẫu tượng này nó chỉ có trong thời xưa, nhưng mà ngay cả hôm nay. Cho nên trước hết chúng ta đọc một ít câu từ câu 1 cho đến câu 5. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si,
từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đêm trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản trai hoàn vũ. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng chúa tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc, thì chúng phải hiểu rằng đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thỏi tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành.
Và chúng ta ngừng lại ở đây. Cái tư tưởng chính ở trong đoạn này trùng hợp với điều mà tuần trước ta đã nói khi học sách Châm Ngôn á, tức là khi chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, của vũ trụ bao quanh chúng ta, ta khám phá ra Thiên Chúa là đấng làm nên các vẻ đẹp đó, làm nên sự hùng vĩ đó. Nhưng mà trong thực tế thì người ta lại không khám phá ra Thiên Chúa, mà người ta bám vào những sự vật trong thiên nhiên. Đó là rơi vào tội thờ ngẫu tượng. Ở trong khoa lịch sử các tôn giáo thì người ta nói là nhiều dân tộc cổ xưa đó là họ thờ thần mưa, thần sấm, thần sét, thần sông, thần hạ bá. Tất cả nó chỉ là loài thọ tạo hết. Nhưng mà họ không cắt nghĩa được, và họ cảm thấy sợ hãi khi đối diện với thiên nhiên, cho nên họ phong thần cho nó, họ thờ nó như thờ thần thánh. Đang khi đó chính Thiên Chúa thì không khám phá ra. Đó là cái tội thứ nhất của thờ ngẫu tượng. Nhưng mà chưa hết, còn cái tội thứ hai của thờ ngẫu tượng, các anh chị coi ở câu 11. Kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây để chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống.
Xong việc, anh lấy những mộc thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẫu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy máu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm chỗ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạo ra một hình người.
Và chúng ta ngừng ở đây. Ông tác giả này ông cũng độc lắm. Ông ấy mô tả anh thợ mộc, rồi cái khúc gỗ mà vứt đi nó chẳng còn làm được cái gì nữa, thì rảnh rỗi ông ra ông khắc khắc là thành hình người. Thế là người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Thờ ngẫu tượng thứ hai đó là thờ những cái sản phẩm mà chính tay con người làm ra. Thành thử ra nếu mà ta đọc thêm thì sẽ gặp cái câu này: với vật không hồn người xin sự sống, với vật không kinh nghiệm người xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước người xin thượng lộ bình an. Ông này ông viết rất là độc. Nó chỉ là sản phẩm con người làm ra thôi. Vậy mà người ta thần thánh hóa nó, để rồi thờ lại nó như thờ lại Thiên Chúa thật. Cái lý do sâu xa cũng có thể là vì sự hiểu biết nó kém. Nhưng mà còn nguy hiểm nữa đó, đối với chúng ta ngày hôm nay, vì hết giờ rồi, tôi xin nói vắn tắt như thế này. Chắc là chúng ta không rơi vào tội thờ ngẫu tượng, theo nghĩa là thờ thiên nhiên đâu. Chúng ta cũng chẳng rơi vào thờ ngẫu tượng theo nghĩa là sản phẩm nào mà con người làm ra. Nhưng mà thời đại chúng ta nó rơi vào tình trạng này. Một con người dù tài ba đến mấy cũng vẫn chỉ là con người. Vậy mà lại có nhiều người có khuynh hướng thần thánh hóa cái con người đó, và bắt mọi người phải tôn thờ như là tôn thờ Đức Chúa Trời. Đấy là cái tội thờ ngẫu tượng ở trong thời đại chúng ta. Thứ hai đó là cũng là sản phẩm con người làm ra thôi. Đồng đô la. Nhưng mà đằng sau cái đồng đô la đó, nó là quyền lực của mua bán, của sở hữu, của hưởng thụ, và chúng ta phong nó làm thần. Cho nên người ta mỉa mai ở trên tờ đô la của Mỹ, nó có cái dòng chữ In God We Trust. Chúng tôi tin tưởng vào Chúa. Tổ tiên của những người Mỹ đặt chân lên đất Mỹ, cái đất mà gọi là Hiệp Chủng Quốc bây giờ, người ta đặt niềm tin vào Chúa, cho nên năm nào người ta cũng có cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Nhưng mà đến thời này đó, In God We Trust thì có nghĩa là chúng tôi tin vào thần đô la chứ không phải tin vào Chúa đó. Đấy, người ta mỉa mai ở chỗ đó. Thành thử đó, khi đọc lại cái trang sách này ở trong sách Khôn Ngoan, cũng là dịp để cho chúng ta suy nghĩ về đời sống đức tin của mình ngày hôm nay, xem Chúa có thực sự là Chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không. Thế chúng ta ngưng ở đây. Một lần nữa nhắc các anh chị, nếu có thể thì thứ hai đi dự cái buổi tĩnh tâm chung, và tuần sau thì chúng ta nghỉ học.